Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Vượt qua rào cản ngôn ngữ để giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 7 tháng 3, 2023. Tôi may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2016. Thông qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời của mình. 1. Căn bệnh lạ hành hạ tôi trong nhiều năm biến mất. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn và đã phải làm việc ngoài đồng từ khi còn nhỏ. Trong một gia đình đông anh chị em, tôi là đứa trẻ may mắn nhất khi được đi học. Vì vậy, tôi học hành rất nghiêm túc và thường là học sinh xuất sắc nhất. Trong bề ngoài, tôi có vẻ hạnh phúc, nhưng sâu thẳm bên trong tôi luôn có một áp lực vô hình. Nó dần dần tích tụ lại và khiến tôi mắc nhiều chứng bệnh. Khi học năm thứ hai trung học, tôi đã mắc một căn bệnh lạ. Nó khiến tôi không thể tập trung vào việc học. Hình ảnh những con số và công thức hóa học cứ hiện ra trong đầu tôi. Mặc dù rất đau khổ vì điều này, nhưng tôi vẫn đậu vào một trường đại học có tiếng. Dù học tốt, đạt điểm cao, nhưng tôi vẫn rất bi quan. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho một công ty quốc tế và được đi đến nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Tôi cứ tự hỏi bản thân có vấn đề gì. Tôi đã bị bệnh gì? Tôi đã đến các bệnh viện trên khắp cả nước để chụp X-quang và chụp cộng hưởng từ. Nhưng các bác sĩ đều nói với tôi một điều giống nhau. Tôi không có bệnh. Tôi đã lo lắng. Không lẽ căn bệnh này vô phương cứu chữa cả đời sao? Tôi kết hôn và có một con trai. Khi lên 2 tuổi, cháu bắt đầu mắc chứng động kinh. Mỗi khi lên cơn, tay chân cháu co quắp lại, miệng méo đi và mắt mở trừng trừng. Tôi chỉ biết bất lực cõng cháu đến bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ nói họ không chắc chắn về diễn biến bệnh. Một hôm, tôi đọc được một bài báo trên mạng Internet về một đứa trẻ bị co giật kinh niên. Sau khi người mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đứa con của cô đã bình phục. Tôi háo hức tìm hiểu thêm về Đại Pháp và bước vào tu luyện. Sau khi tu luyện một thời gian, tôi phát hiện ra rằng không chỉ bệnh của con trai tôi đã khỏi, mà căn bệnh lạ đã hành hạ tôi trong nhiều năm cũng không còn nữa. Tôi mừng rỡ reo lên. Tôi hết bệnh rồi. Pháp Luân Đại Pháp hảo. 2. Vượt qua rào cản ngôn ngữ để giảng chân tướng. Trước khi đại dịch COVID bùng phát, tôi thường giảng chân tướng cho người dân địa phương và người phương Tây tại các khu chợ, siêu thị và công viên. Sau khi đại dịch bùng phát, tôi bắt đầu tham gia hạng mục giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Hồi đó, tôi không biết tiếng Trung và không thể nói bất cứ một từ nào. Vì vậy, tôi bắt đầu học bằng cách cố gắng nhận dạng các ký tự tiếng Trung. Tôi tham gia lớp học tiếng Trung gần nhà và dần dần biết được một chút cách phát âm. Sau đó, chúng tôi lập một nhóm nhỏ ở địa phương để gọi điện thoại giảng chân tướng. Một số học viên phát chính niệm trong khi những người khác gọi điện thoại và phát các tin nhắn ghi âm cho người Trung Quốc. Tôi và một học viên khác gọi điện thoại và trực tiếp giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Lúc đầu, tôi chỉ biết nói những câu đơn giản như "Xin chào, mọi việc của bạn ổn chứ?" Sau đó, tôi đặt hóa danh cho người đó và đề nghị họ làm tam thoái. Dù họ có đồng ý hay không, tôi vẫn nói với họ về chính chữ chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi có thể cảm nhận được rằng sư phụ đang khích lệ tôi và một số người đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sư phụ giảng, chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử, ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, đó đều là linh đan liệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người tốt nhất. Trích lý tính. Sau khi chúng tôi gọi điện thoại giảng chân tướng một khoảng thời gian, nền tảng RTC toàn cầu đã tổ chức khóa đào tạo đầu tiên cho chúng tôi. Tôi may mắn được tham gia. Từ đó, tôi bắt đầu con đường cứu người Trung Quốc thông qua việc gọi điện thoại. Đối với tôi, việc gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc là một trải nghiệm đặc biệt quý báu. Đôi khi, tôi cảm thấy mình như một nhà sư đi vân du khắp nơi để tu luyện. Tôi đã gặp nhiều người có những hiểu lầm khác nhau về Đại Pháp và việc tam thoái. Thậm chí một số người còn nói những lời thô tục do hiểu nhầm về sư phụ và Đại Pháp. Người dân Trung Quốc đang sống dưới chính quyền Trung Cộng thật sự rất đáng thương. Và tôi cảm thấy sâu thẳm bên trong họ vẫn tồn tại thiện tâm và có chính tín đối với thần Phật. Trong khi thuyết phục mọi người làm tam thoái, nhiều người đã tranh luận với tôi khi tôi nói rằng họ đã dâng hiến mạng sống của mình cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người có phản ứng mạnh mẽ, bảo tôi, sao cô lại biết số điện thoại của tôi? Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và tôi có đức tin của riêng mình. Ý rằng họ là người vô thần và chỉ tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phụ nữ quát lên, cô nói gì thế? Tại sao cô lại gọi tôi? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Một lần khác, tôi đề nghị giúp một người đàn ông làm tam thoái. Tôi bảo anh ấy hãy nghĩ cho bản thân và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng kể cho anh nghe những ví dụ về lời thầy đọc đã trở thành hiện thực. Lúc đầu, hầu hết mọi người từ chối làm tam thoái. Nhưng sau khi tôi nói, tôi chỉ có một điều ước, đó là bạn hãy rời xa Đảng Cộng sản Trung Quốc và an toàn vượt qua thảm họa. Hầu hết họ đồng ý thoái và sẵn sàng lắng nghe chân tướng về Đại Pháp. Tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về lời giảng của sư phụ. Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên, trích tái tạo, hồng ngâm năm. Tôi cảm nhận được rằng sư phụ đã gia trì cho tôi cứu người ở Trung Quốc bởi vì trường năng lượng từ bi của các học viên có thể giải thể sự khống chế của tà linh. Tôi cũng từng nói chuyện với một số người đã hiểu bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phụ nữ đã khóc khi tôi giảng chân tướng cho cô. Khi tôi nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, cô nói, chị nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Theo những gì tôi biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nó còn là một con quỷ. Nó đang bức hại tất cả những người thiện lương ở Trung Quốc. Thật ra chúng tôi đều muốn sống theo chân thiện nhẫn, nhưng quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc là những kẻ xấu. Chúng tôi đang bị bức hại và thậm chí còn bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Điện thoại của chúng tôi đang bị theo dõi. Trước đây tôi không biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau đó qua Internet, tôi đã biết tất cả những điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nó thực sự là một con quỷ. 3. Phối hợp với các học viên khác. Sau khi tham gia hạng mục một thời gian, tôi được an bài làm điều phối viên của hạng mục. Mặc dù trình độ tiếng Trung còn hạn chế, nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình để hỗ trợ nỗ lực cứu người của nhóm. Mỗi tối, tôi đều đăng nhập vào nền tảng để cùng các học viên nước ngoài gọi điện thoại cho những người ở Trung Quốc. Chúng tôi động viên nhau kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người. Việc phối hợp với các học viên khác cũng giúp tôi tu bỏ nhiều chấp trước, đặc biệt là sự thiếu kiên nhẫn và thiếu bao dung của tôi. Khi nền tảng RTC tổ chức khóa đào tạo thứ hai, khoảng 100 học viên đã đăng ký tham gia. Tôi phải liên lạc với các học viên nước ngoài, chuẩn bị các bản thảo ngắn và tổ chức các kỳ sát hạch. Tôi cũng phải gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho từng học viên đã đăng ký để thông báo cho họ về thời gian thi, tìm học viên phiên dịch, v.v. Tôi cảm thấy mình đã mất quá nhiều thời gian cho việc này. Tôi muốn dành thêm thời gian cho bản thân để học Pháp và gọi điện thoại giảng chân tướng. Hướng nội, tôi thấy mình chưa đủ vị tha. Tôi đã ích kỷ và không tập trung vào nhu cầu của nhóm. Các học viên khác cũng dành thời gian quý báu của họ để tổ chức các kỳ sát hạch và đào tạo cho các học viên ở nước tôi. Tôi phải tu bỏ tư tâm của mình và cố gắng phối hợp vô điều kiện. Hằng ngày, tôi đều đọc chuyển Pháp Luân và các tài liệu giảng chân tướng bằng tiếng Trung để có thể giao tiếp trôi chảy khi gọi điện thoại. tôi hướng dẫn các học viên khác đọc các tài liệu giảng chân tướng, phân tích nút thắt trong tâm của chúng sinh, vân vân. Tôi cũng học Pháp cùng với nhóm. Dần dần, tôi có thể đọc trôi chảy cuốn Chuyện Pháp Luân bằng tiếng Trung. Mặc dù tôi đắc Pháp khá muộn và khả năng tiếng Trung còn hạn chế, nhưng Sư Phụ Từ Bi đã an bài mọi thứ tốt đẹp cho tôi. Chúng tôi có thể phối hợp với các học viên trên khắp thế giới và nỗ lực hết mình để cứu người, hoàn thành sứ mệnh tiền sử của mình. Tôi hy vọng tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tận dụng cơ hội quý báu này để vượt qua rào cản ngôn ngữ và gia trì chính niệm để trợ sư chính Pháp, không cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Chúng ta nên nỗ lực hết mình để cứu người Trung Quốc. Tôi sẽ cố gắng tu luyện bản thân thật tốt, buông bỏ chấp trước, cứu nhiều người hơn nữa và theo sư phụ trở về gia viên chân chính của mình. Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tham gia hạng mục giảng chân tướng cứu người Trung Quốc. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.